mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt Nam, những tác phẩm ngợi ca Đảng Quang Vinh và Bác Hồ kính yêu không chỉ dừng lại ở giá trị nghe nhìn mà đã trở thành những biểu tượng tinh thần, nơi lý tưởng chính trị và cảm xúc nghệ thuật hòa quyện làm một. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Đảng Ánh sáng của âm nhạc của tác giả Phạm Như Trang. Thưa quý vị và các bạn, những ca khúc về Đảng Quang Vinh và Bác Hồ kính yêu chính là ngọn lửa trao niềm tin đến hàng triệu người Việt Nam cùng bước đi dưới lá cờ của Đảng trong hành trình đổi mới đất nước, bước vào kỷ nguyên mới của khát vọng vươn mình. Trong một âm nhạc địa phương, xin mời quý thính giả cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Nam Giang về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin Baby Monster có bản hit gây sốt trở lại, nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 45, chiều 30 tháng 1 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Nusta, thành phố Cebu, Philippines, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức trao giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2026. Phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vinh dự nhận giải thưởng Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026. Đây là sự kiện nhằm vinh danh các đơn vị địa phương đạt chuẩn trong các hạng mục đô thị du lịch sạch ASEAN, khách sạn xanh ASEAN, cơ sở MICE ASEAN và sản phẩm du lịch bền vững. Đây không phải là lần đầu tiên Quy Nhơn vinh dự được nhận giải thưởng đô thị du lịch sạch ASEAN. Trước đó vào các năm 2020 và 2024, Quy Nhơn cũng đã được xướng tên ở giải thưởng này. Việc tiếp tục duy trì danh hiệu cao quý đô thị du lịch sạch ASEAN không chỉ khẳng định uy tín của Quy Nhơn nói riêng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về quản lý môi trường, không gian xanh và an toàn đô thị, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh Gia Lai phát triển mô hình du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và cùng hướng tới tổ chức thành công năm du lịch quốc gia 2026. Giải thưởng Du lịch ASEAN là sự kiện được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các đơn vị địa phương có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch, tổ chức du lịch và địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch và góp phần quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia. Ngay sau lễ trao giải, Philippines đã bế mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 45. Singapore sẽ là nước đăng cai Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 46 năm 2027. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 1 vừa qua, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã có buổi gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với đại diện Cục Du lịch các nước ASEAN và các cơ quan truyền thông quốc tế quảng bá năm du lịch quốc gia 2026. Theo đó, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã tập trung vào quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là khi tỉnh được lựa chọn là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026. Theo đó, trong khuôn khổ hội chợ Travest 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Mustang, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã tham gia quảng bá xúc tiến du lịch tại gian hàng chung của Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia chủ trì. Với chiến lược tiếp cận chuyên nghiệp, Gia Lai tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn liền với bản sắc văn hóa và hệ sinh thái xanh bền vững. Thông tin quảng bá thế mạnh du lịch biển xanh và đại ngàn, các sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng tiêu biểu của Gia Lai, như là cà phê, nón lá, nem tré chợ huyện, bánh tráng nước dừa, hạt điều, hạt tiêu, v.v. thu hút đông đảo sự quan tâm trải nghiệm từ các doanh nghiệp và nhà truyền thông quốc tế tham gia hội chợ. Thông qua các hoạt động tại ATF 2026, tỉnh Gia Lai đã truyền tải thông điệp về một điểm đến an toàn, giàu bản sắc và sẵn sàng chào đón du khách quốc tế. Đây cũng là lời mời gọi chân thành gửi tới bạn bè khu vực hướng tới sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026 mà Gia Lai vinh dự đăng cai tổ chức, hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hích lớn cho kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc cách mạng luôn đồng hành với vận mệnh dân tộc. từ những bản hùng ca rực lửa trong chiến tranh đến những giai điệu tự hào của thời đại mới. Mỗi lời ca đều trở thành sợi dây kết nối niềm tin bất diệt của nhân dân đối với Đảng. Trong mục âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Đảng ánh sáng của âm nhạc của tác giả Phạm Như Trang.
Thưa quý vị, trong hành trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam không chỉ lưu lại những chiến công oai hùng mà còn để lại một kho tàng văn hóa nghệ thuật phản ánh khát vọng và lý tưởng của nhân dân. Trong đó, Đảng chính là ánh sáng soi đường cho âm nhạc, góp phần làm cho lý tưởng cách mạng trở nên gần gũi, ấm áp và bền bỉ trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Tác phẩm nghệ thuật ngợi ca Đảng không đơn thuần là một khái niệm lý luận, mà là sự thăng hoa giữa lý tưởng cách mạng với cảm xúc sáng tạo, tạo nên những giá trị thẩm mỹ trường tồn với thời gian. Trong âm nhạc Việt Nam hiện đại, Đảng chính là ánh sáng soi rọi lý tưởng sống trong nhiều ca khúc đi cùng năm tháng. Đó là tiếng gọi của niềm tin sắc son vào lãnh đạo của Đảng, đồng thời là nhịp đập của hàng triệu con tim trong những thời khắc lịch sử. Có thể kể đến tiếng quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, bây giờ là quốc ca, ca ngợi Hồ Chủ tịch của nhạc sĩ Văn Cao, Đảng đã cho ta một mùa xuân của nhạc sĩ Phạm Tuyên, vầng trăng ba đình của nhạc sĩ Thuận Yến, Đảng là cuộc sống của tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Những tác phẩm này luôn vang vọng trong tâm khảm mỗi người dân Việt, trở thành những thước phim lịch sử và là biểu tượng âm nhạc của thời đại. Đặc biệt ca khúc Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Minh viết trong những năm tháng gian lao, ca từ mộc mạc giản dị nhưng hào phóng, giai điệu khoan thai mà rực sáng niềm tin. Ngay từ đoạn mở đầu, tác giả đã vẽ một bức tranh với gam màu rực rỡ, bài hát vang lên như lời khẳng định, Đảng chính là ánh sáng niềm tin của dân tộc. Điều đặc biệt là nhạc sĩ không quá cường điệu mà chỉ lan tỏa những cảm xúc tự nhiên tuôn trào thành những nốt nhạc hào hùng ấy. Chính sự giản dị lại làm nên sức sống lâu bền, tạo thành một tác phẩm vượt qua thời gian, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Cũng viết về Đảng, cảm hứng của nhạc sĩ Văn An xuất phát từ hình ảnh lá cờ đỏ Búa Liềm. Đây chính là cảm xúc từ trong trái tim với một lòng yêu mến Đảng tha thiết. Ca khúc đã để lại ấn tượng sâu sắc với người nghe bởi tính chân thật, chứa đựng tình cảm bao la của nhân dân ta dành cho Đảng cùng niềm tự hào về lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Cùng niềm tin về tương lai tươi sáng của dân tộc kể từ khi có Đảng. Lá cờ Đảng còn thể hiện lòng biết ơn và niềm tin của nhân dân về ý chí tinh thần đấu tranh bất khuất của Đảng, người từng vượt qua mọi chông gai thử thách để đưa phong trào cách mạng Việt Nam tới thành công qua lời ca hào sảng, với niềm vui và tin tưởng. Đất nước 4.000 năm ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ Búa Liềm, Đảng ta đó hân hoan một niềm tin. Cùng trong mạch ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam, không thể nào không nhắc đến nhạc sĩ Phạm Tuyên có 3 ca khúc. Mỗi ca khúc mang sắc thái riêng, trong đó ca khúc Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng, phổ thơ của nhà thơ Pháp Aragon, và Đảng cho ta một mùa xuân đã trở nên bất hủ. Thật vậy, những lời ca mộc mạc nhưng sâu sắc khẳng định tinh thần yêu nước cùng giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc và gần gũi với quần chúng, khiến những ca khúc ấy là sự thăng hoa tự nhiên của cảm xúc cách mạng. Ánh sáng của Đảng trong các tác phẩm âm nhạc không gò ép khô cứng mà trở thành linh hồn của tác phẩm, nuôi dưỡng tình cảm quân dân, thổi bùng ngọn lửa niềm tin đến với mỗi người dân Việt Nam. Nhìn một cách phổ quát trong các tác phẩm âm nhạc ngợi ca Đảng, không phải là những dòng ca chính luận khô cứng mà là mạch nguồn cảm xúc. Chính nó làm cho những giai điệu ấy trở nên bất tử, giàu tính thẩm mỹ, vừa đậm tính chính trị nhưng không giáo điều. Và ánh sáng Đảng đã giúp nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống, trở thành tiếng nói của nhân dân của thời đại. Ngày nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế, những tác phẩm đó vẫn vẹn nguyên giá trị, góp phần xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân. Những khúc ca về Đảng chính là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn kết giữa nghệ thuật và chính trị. Ánh sáng rực rỡ ấy đã nâng nghệ thuật lên tầm cao mới, trở thành sức mạnh tinh thần, vũ khí sắc bén và là di sản vô giá của dân tộc. Những tác phẩm nghệ thuật ấy không chỉ là phạm trù lý luận mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, dẫn dắt các thế hệ nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm sống cùng năm tháng, đồng hành cùng dân tộc trên con đường đi tới tương lai.
đời mèo ớn vàng, bao đời nay dân nghèo lắm lũ, nay cuộc sống dân mèo từ đây sáng rồi. Nhớ ơn đồng đưa tới, ta từ nay ấm no, không bỏ xây đốt nhà mà lang thang nghèo suốt đời. Từ nay dân mèo sống chung, bạn mèo vui trong tiếng người mèo ơn đáng suốt đời. Đây sườn núi lưng đèo người mèo ca hát, sao còn sáng trên trời người mèo ơn đáng. Bao đời nay dân nghèo lắm lũ, nay cuộc sống dân mèo từ đây sáng rồi.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Người Mèo Ơn Đảng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ những văn nghệ sĩ từng tham gia cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thế hệ nhạc sĩ trẻ ngày nay may mắn lớn lên khi đất nước đã hòa bình cũng thể hiện tấm lòng biết ơn đối với Đảng bằng những sáng tác âm nhạc của mình. Trong một âm nhạc địa phương, xin mời quý thính giả cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Nam Giang về mảng đề tài này.
Vâng, cảm ơn anh Thảo Nam Giang đã nhận lời tham gia với chương trình. Và ca khúc Gia Lai Theo Đảng Bác Hồ đã đạt giải khuyến khích giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2021-2025. Xúc cảm nào đã mang anh đến với ca khúc này ạ?
Khi nói về xúc cảm nào viết lên ca khúc Gia Lai Theo Đảng và Bác Hồ á, thì đối với Thảo Nam Giang thì cảm xúc đến cũng thật tự nhiên về giai điệu cũng như ca từ, và thấy được sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, nhà nước đến với đời sống của đồng bào nhân dân ấm no hạnh phúc và phát triển từ mặt trên tỉnh nhà. Từ nhỏ thì Thảo Nam Giang thì đã được Đảng, Nhà nước và quân đội thì đã đi học đào tạo tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thì chuyên ngành nhạc cụ và sáng tác chính quy tại Hà Nội. Thì khi học xong thì về tỉnh nhà công tác cho đến nay thì bản thân thì được chứng kiến sự thay đổi phát triển lên từng ngày của tỉnh nhà. Thì chính vì vậy là một người nhạc sĩ thì cũng là người con của quê hương Gia Lai này, thì bằng trái tim ấm lòng và trách nhiệm của bản thân thì cũng muốn góp một phần nhỏ cống hiến cho tỉnh nhà về mặt chuyên môn. Thì vì vậy thì chính vì vậy thì ca khúc này thì được viết lên từ cảm xúc như vậy.
Vâng, thật ra Thanh Thủy biết không phải là ngẫu nhiên mà những cái sáng tác của anh nó lại bay bổng đến như vậy. Anh được kế thừa từ hai người cha của anh nè, rồi bản thân anh cũng có nhiều đam mê nữa đúng không? Là một nhạc sĩ quân đội thì chất nhạc nó cũng mang bản sắc rất là riêng, không có giống ai hết. Với những cái tác phẩm chủ đề về Đảng và Bác á, thì cái việc lan tỏa thông điệp rất là quan trọng đúng không anh?
Vâng, đúng rồi.
Vậy trong quá trình sáng tác thì yếu tố nào được chú trọng để mà ca khúc trở nên gần gũi trong lòng người nghe nhạc hơn ạ?
Khi viết lên một tác phẩm thì mỗi người nhạc sĩ thì đều có phong cách âm nhạc riêng của mình để thể hiện về chủ đề đấy. Đối với bản thân á, về ca khúc thì Thảo Nam Giang sáng tác thì dựa trên những chất liệu dân ca hoặc là bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam thì nói chung, và các dân tộc thiểu số trên địa bàn thì nói riêng. Thì tùy theo chủ đề vùng miền, ca ngợi về Đảng này, Bác Hồ, về quê hương đất nước vân vân. Thì đặc biệt thì đối với thể loại ca khúc đến với công chúng thì giai điệu và ca từ thì kết cấu dễ nghe, dễ hiểu, dễ truyền tải nội dung xúc tích ngắn gọn, thì để tác phẩm được lan tỏa gần gũi hơn đến với bà con nhân dân. Đấy là một niềm vui và hạnh phúc của một người nhạc sĩ khi viết ra một tác phẩm.
Không thể nói là không áp lực khi mà sáng tác về đề tài và Đảng và Bác. Đứng trước những tác phẩm mà bất hủ như vậy ghi dấu ấn trong lòng dân tộc thì anh có bao giờ tự hỏi rằng là mình phải làm thế nào để đổi mới hơn nè, rồi tiếp cận người nghe nhiều hơn, có ý nghĩa sâu xa, chuyển tải được cái nội dung và tình cảm của thế hệ trẻ ngày nay đối với Đảng và Bác không?
Có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng thì viết về Đảng này, về Bác, về quê hương đất nước và vân vân. Nhưng đối với Thảo Nam Giang thì một nhạc sĩ sáng tác thì tác phẩm luôn luôn có sự đổi mới, phát triển là về cấu trúc, phong cách, giai điệu, tiết tấu, nhưng phải giữ gìn bản sắc dân tộc, đấy là cái cốt lõi. Và khi viết ra tác phẩm về chủ đề này thì bằng những cảm xúc chính tấm lòng của trái tim của con người mình, phải đặt mình vào khán giả đối với Đảng, đối với Bác, đối với đất nước, thì tác phẩm đấy sẽ được lan tỏa và được công chúng đón nhận.
Bye.
thính giả vừa thưởng thức ca khúc Gia Lai Theo Đảng Bác Hồ, sáng tác của nhạc sĩ Nam Giang. Quý thính giả thân mến, Really Like You, một ca khúc B-side nằm trong album phòng thu đầu tay Drip, đã bất ngờ vươn lên vị trí 77 trên bảng xếp hạng top 100 bài hát thịnh hành hàng tuần của YouTube Hàn Quốc trong giai đoạn đầu năm 2026. Đáng chú ý, bài hát này được phát hành cách đây hơn một năm, cho thấy sự hồi sinh hiếm gặp đối với một ca khúc không phải single quảng bá chính thức.
Mới đây, ca khúc Really Like You của Baby's Monster bất ngờ trở lại bảng xếp hạng nhờ trào lưu thử thách trực tuyến. Không chỉ trên YouTube, Really Like You còn thể hiện đà tăng rõ rệt trên nhiều nền tảng âm nhạc lớn. Trên Spotify Hàn Quốc, ca khúc đã tăng 47 bậc trên bảng xếp hạng Top Songs hàng tuần. Đồng thời, bài hát cũng thăng hạng trên 3 bảng xếp hạng hàng tuần của Psychotrack, bao gồm Global K-pop, Digital và Streaming. Trên các nền tảng trong nước và quốc tế khác như Apple Music, Melon và Viber, Really Like You đã liên tục ghi nhận thứ hạng cải thiện, trong đó Apple Music ghi nhận ca khúc đạt vị trí cao nhất là hạng 12. Động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ một trào lưu thử thách lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Một video trình diễn Really Like You tại buổi fan concept của Baby Monster ở Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái bất ngờ được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý nhờ vũ đạo điểm nhấn tạo hình chữ O bằng tay kết hợp với biểu cảm dễ thương. Từ đó, thử thách nhanh chóng được lan tỏa trên TikTok và các nền tảng video ngắn, không chỉ trong cộng đồng người hâm mộ K-pop mà còn được nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung tham gia hưởng ứng. Phản ánh sức nóng của trào lưu, Really Like You đã đứng đầu bảng xếp hạng TikTok Korean Music Viral 50 trong 5 ngày liên tiếp từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 1, đồng thời duy trì thứ hạng cao trên cả bảng Viral 50 và Rising 50. Tính đến ngày 21 tháng 1, số lượng video sử dụng ca khúc này trên TikTok đã vượt mốc 100.000, cho thấy mức độ phổ biến bền vững. Trong bối cảnh đó, Baby Monster cũng vừa vượt qua cột mốc 11 triệu người đăng ký trên kênh YouTube chính thức, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ K-pop đạt thành tích này nhanh nhất. Với hiệu ứng từ trào lưu thử thách đầu năm, nhóm được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý lớn trong hành trình hoạt động âm nhạc năm 2026.
Definition dangerous, dangerous. Clock is ticking, ticking, buckle up, buckle up. That's your
trình âm nhạc đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.